Chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hơn 1/4 thế kỷ trôi qua, thời gian thấm thoát trôi thật nhanh. Thế nhưng cứ đến ngày 30 tháng 4 thì nỗi đau mất nước vẫn dày xéo trong tâm trí chúng ta. Những hình ảnh của các chiến sĩ xong nợ xương máu, không trở về, rồi cảnh hỗn loạn của đồng bào miền Nam khi có lệnh di tản. Tháng 4 và những ngày tháng nối tiếp kéo dài hàng chục năm. Gia đình, người thân, bạn bè chia tay nhau trong vội vã, có khi không kịp nói lên lời giã từ, ra đi trong sự hốt hoảng, bàng hoàng. Tất cả những hình ảnh đó luôn luôn ở trong tâm trí của chúng ta mà không bao giờ xóa nhòa được.
Và thưa quý vị, trong chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ hôm nay, nhân ngày 30 tháng 4, thì Thục Quyên và Sơn Huy sẽ chọn những nhạc phẩm nói lên cái người gánh chịu nặng nhất trong cuộc chiến dai dẳng của Việt Nam chúng ta, đó là những người lính, những người đã trai thời loạn, đã khoác áo chiến y và theo nghiệp đao cung, đã từ bỏ bạn bè trường xưa, từ bỏ người mẹ và những người bạn gái thân yêu của mình để khoác chiến y. Không biết là Thục Quyên hồi đó có khi nào Thục Quyên mường tượng lại những người thanh niên Việt Nam trong những bộ quân phục, hay là lúc đó Thục Quyên còn nhỏ, hoặc là Thục Quyên có đọc một cái tác phẩm nào hoặc nhìn thấy hình ảnh nào của những người trai thời loạn vào lúc đó không?
Dạ vâng, thưa anh, thì chắc chắn là Thục Quyên không được chứng kiến, nhưng mà được học cái lịch sử của Việt Nam của mình trước năm 75, cái thời của những người lính Cộng Hòa đó, qua những cái phim tư liệu. Những cái hình ảnh mà nhìn lại thấy rất là thương, rất là sống động khi mà nhìn thấy những người lính đi vào đi tuyển mộ đó anh Sơn Huy, đi
vào những trung tâm nhập ngũ đó.
Dạ. Rồi chia tay, nhưng mà chia tay thì thấy là không có thấy bố mẹ đưa, nhưng mà thấy các cô không à.
Vâng, mà Thục Quyên thấy là chính vì vậy nên những người trai mà khi trong thế hệ của Sơn Huy, dù mình từ bỏ trường xưa, bạn bè mình vào, nhưng mà Thục Quyên thấy mình rất là hãnh diện khi mình khoác được cái bộ chiến y vào người, thì tự nhiên mình cảm thấy rằng mình làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người trai thời loạn. Nhưng mà dĩ nhiên là khi ra đi luôn luôn có những cái tình cảm vương vấn, luôn luôn có người yêu để lại hoặc là người mẹ đưa tiễn. Mà Thục Quyên biết trong giai đoạn đó rất là nhiều nhạc phẩm và rất là nhiều nhạc sĩ đã viết những nhạc phẩm mà ca ngợi cho những người lính chiến của miền Nam chúng ta, ca ngợi những người học sinh, sinh viên đã từ giã học đường, từ giã những mái trường xưa, đã đi vào quân ngũ với một cái ước nguyện là cầm súng chiến đấu để bảo vệ tự do cho quê hương, bảo vệ sự bình yên cho xóm làng. Và thưa quý vị, trong chương trình 30 tháng 4 hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe lại một nhạc phẩm mà chúng tôi nghĩ rằng khi bước chân vào đời lính đầu tiên thì không ai không nghe nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ, một nhạc phẩm của Minh Kỳ và Hoài Linh, viết về cái sự chia tay của người trai đã giã từ trường xưa, bạn bè, giã từ mẹ hiền để đi vào cuộc chiến. Và thưa quý vị, sau đây nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ với tiếng hát Mạnh Đình.
Chén ly buồn ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi, trước giờ chia vui mấy ai không vui vui kỷ niệm mãi ghi trong hồn tôi.
lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chờ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong
Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi là Biệt Kinh Kỳ với tiếng hát Mạnh Đình. Nhạc phẩm này cũng diễn tả tâm trạng chung của đa số thanh niên Việt Nam vào thời cuộc chiến Việt Nam xảy ra với những chia tay, nhưng người ta đã hào hùng đi vào cái cuộc sống nơi quân trường với một cái niềm hãnh diện riêng. Và như Thục Quyên đã nói, dầu chia tay với mẹ hiền buồn, nhưng mà khi đưa ra mà nhập ngũ toàn là mấy cô đưa, thì Thục Quyên luôn luôn thấy rằng người thanh niên Việt Nam thời đó rất là hãnh diện, rất là tự hào với những người bạn gái của mình.
Vâng, thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình, chúng tôi lại mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm khác viết cho một người bạn đã nằm xuống. Trong cái nội dung của bài hát này, tức là hai người bạn đã gặp và quen nhau khi còn là lính mới ở trong quân trường, và họ sanh ra nhằm chinh chiến, và vì đêm đêm cái tiếng súng, cái nhịp súng vẫn vang vọng, đất nước chưa có hòa bình được, cho nên họ không thể nào mà sống yên vui được. Và ở trong quân trường thì họ sống an ủi và động viên lẫn cho nhau, rồi sau đó chia tay mỗi người mỗi ngã. Và sau nhiều năm không có được tin tức, cuối cùng thì khi nhận được thư, nhìn ở trên cái con dấu mới thì mới hay tin là người bạn thân của mình đã hy sinh. Và sau nhiều năm xa cách thì ngày đầu tiên biết tin nhau, cũng là cái tin cuối cùng. Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm rất là quen thuộc mà Thục Quyên và anh Sơn Huy nghĩ rằng là quý vị đã thường nghe. Đó là nhạc phẩm Nó và Tôi. Bài hát này thì được viết và ấn hành vào tháng 9 năm 1969 và của nhạc sĩ Song Ngọc và Vọng Châu. Thì bài hát này đã viết với cái niềm thương cảm kính dâng lên những người anh hùng đã ra đi vì quê hương đất mẹ.
Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy. Thì trong cái đời quân ngũ không có gì mà nó sâu xa và nó gần gũi bằng cái tình chiến hữu. Khi ra giữa trận chiến, xông pha nơi hòn tên lửa đạn, thì hồi đó cái tinh thần đồng đội và chiến hữu nó quấn quýt với nhau còn hơn là cái tình ruột thịt. Và cái nhạc phẩm mà nhạc sĩ Song Ngọc viết về Nó và Tôi, nhưng mà cái bản mà Sơn Huy được nắm trên tay tạo cho Sơn Huy một cái cảm xúc rất là xúc động. Thưa quý vị, đang trên tay của Sơn Huy bây giờ là nhạc phẩm Nó và Tôi, được ấn hành vào năm 1969, giữ tới bây giờ, mặc dù nó đã cũ mòn và cái bìa vẫn in màu đỏ, mặc dù trong trang giấy nó đã vàng đi, nhưng luôn luôn cầm nhạc phẩm trên tay, chúng ta thấy dâng lên niềm xúc động. Thì không biết Thục Quyên làm sao mà sưu tầm được những cái nhạc phẩm đã rất lâu, hay là có ai gửi lại cho Thục Quyên những cái nhạc phẩm cũ mà rất là giá trị này, Thục Quyên?
Dạ vâng, thưa, chắc chắn là không phải của Thục Quyên rồi, nhưng mà của mấy ông anh hồi trước, tức là sưu tầm đó anh Sơn Huy, rồi rất là yêu nhạc và giữ lại những cái nhạc phẩm này. Ngoài cái nhạc phẩm này ra còn rất là nhiều những nhạc phẩm khác mà giấy cũng ngả màu vàng như vậy. Và thưa quý vị, Thục Quyên rất là quý những cái này, là tự vì ở trên những cái CD có đôi khi là ghi tên của tác giả không có đúng, thì đây là như là Thục Quyên dùng như là một cái từ điển vậy.
Vâng, rất là quý những nhạc phẩm này. Mà thưa quý vị, trong cái trang trong của nhạc phẩm Nó và Tôi, tuy là vàng ố nhưng có ghi sáng tác Song Ngọc, Vọng Châu, thu dĩa Tình Ca 20, hai ca sĩ Giao Linh, Giang Tử và hai ban nhạc là Văn Phụng, Y Vân. Mà giữ tới bây giờ thì nhạc phẩm rất là giá trị. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi mời quý vị nghe lại nhạc phẩm Nó và Tôi qua tiếng hát của Trường Vũ.
Sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã chay tâm hồn lính. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng bồi ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời. Dặn nhau gắng vui, dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy viên thủy. Người quen cho biết tin, bạn tôi thân mến đã lượt oanh ngã xuống khắp đơn vị tí thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụp sùi. Nhìn trong lòng dây nét quen xưa nghiêng đầu gáy, nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi nhìn sao theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sống nợ sương mong chưa trở về. người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Tay hai đứa cùng vội ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu nơi nắng cháy biên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã luyện oanh ngã xuống khắp đơn vị tí thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chắc cay đầu môi chiều chiến mưa sụt rồi, nhìn trong lòng dày nét quen xưa nghiêng đổ gãy, nó đi nhưng còn đây muôn lớp trai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sông nợ sương máu chưa trở về, người đi vào tôi vẫn dành cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng.
Thưa quý vị, không biết là Thục Quyên khi nghe mà Trường Vũ hát cái nhạc phẩm Nó và Tôi, Thục Quyên có thấy rằng tiếng hát rất là lôi cuốn và anh diễn tả được từng chữ, anh rớt từng chữ rất là nhẹ và mình nghĩ tưởng tượng rằng anh diễn tả rất đạt cái nhạc phẩm Nó và Tôi.
Vâng, Thục Quyên có một điều rất là ngạc nhiên là Thục Quyên biết ca sĩ Trường Vũ là một ca sĩ người Hoa, người gốc Bông đó.
Vâng.
Nhưng mà hình như là không có nói được tiếng Việt. Nhưng mà hồi nãy khi mà nghe anh diễn hát cái bài Nó và Tôi, Thục Quyên rất là ngạc nhiên ở cái chỗ là không có rành tiếng Việt, nhưng mà khi mà hát cái chữ mà bạn tôi nằm xuống đó thì đấy, thấy anh có vẻ nức nở, thành ra là Thục Quyên nói là ủa sao không rành tiếng Việt mà sao biết tới cái chỗ này thì để mà nức nở như vậy.
Vâng, anh hát rất là xúc động. Nhưng mà nhân Thục Quyên nói thì Sơn Huy cũng kể một cái chuyện là Sơn Huy vừa coi cái cuốn video của Vân Sơn Thục Quyên, thì trong đó thì hai người trình bày nhạc Việt mà giọng rất là giống nhau, đó là Chế Linh và Trường Vũ hát song ca. Thục Quyên thấy ngạc nhiên không? Và khi mà Chế Linh với Trường Vũ hát xong thì khán giả ngồi lặng trong rạp hát và vỗ tay, thì Sơn Huy thấy rằng MC Việt Thảo ra nói: thưa quý vị, vừa rồi là thấy quý vị nghe Trường Vũ với lại Chế Linh hát mà quý vị vỗ tay ào ào, Việt Thảo rất là tự ái dân tộc. Thì người ta ngạc nhiên im hẳn. Thì Việt Thảo nói: thưa quý vị, chúng ta là dân tộc Việt có tới 70-80 triệu người, mà hát nhạc Việt mà xúc động gây xúc động thì một ông là Chà, một ông là Tàu thì hát nhạc Việt. Và thưa quý vị, một cái nhạc phẩm mà đã từ lâu chúng ta ít nghe đến, đó là nhạc phẩm Trên Đầu Súng Quê Hương của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Mà nhạc sĩ Anh Việt Thu, không biết là Thục Quyên đã nghe qua nhạc sĩ Anh Việt Thu này lần nào chưa Thục Quyên?
Vâng, thưa anh Sơn Huy, Thục Quyên cũng hơi ngạc nhiên là nhạc sĩ Anh Việt Thu đã có những cái nhạc phẩm viết về chiến tranh, về quê hương như thế này. Tại vì Thục Quyên biết nhạc sĩ Anh Việt Thu qua những cái bản nhạc tình Ví dụ hay là như cái bài Hai Vì Sao Lạc thì phải.
Vâng.
Đó tôi Khuyên biết qua những cái bài đó. Nhưng mà hôm nay thì lần đầu tiên nghe lại được cái bài này. Nhưng mà có một điều nữa là cái bài này đó Thục Quyên không biết, có lẽ là phổ biến lắm, là tự vì Thục Quyên không biết là nó ở trong đầu mình khi nào nữa. Mà nghe lại cái điệu nhạc rất là quen thuộc, mặc dù là không có nhớ cái lời, nhưng mà biết là cái nhạc này rất quen thuộc, nhưng mà không biết là mình nghe nó được ở đâu.
Vâng, Thục Quyên nói đúng. Tại nhạc sĩ Anh Việt Thu, ông có viết những nhạc phẩm rất hay và rất nổi tiếng. Một trong những nhạc phẩm mà Sơn Huy vẫn nhớ nhưng mà không nhớ cái tựa, không biết Thục Quyên có nghe một lần qua, là Trời làm cho mưa bay bay, mây tím dệt thành sầu, bàn tay năm ngón mưa xa. Nhưng mà bản này Sơn Huy nghe đã từ lâu, nhưng mà qua cái giọng ca Hoàng Oanh hát rất là dễ thương. Và ông có một cái nhạc phẩm nữa là Đa Tạ, tức là Tôi Xin Đa Tạ. Nhạc phẩm này chắc là Thục Quyên đã nghe qua.
Dạ dĩ nhiên, Tôi Xin Đa Tạ, Ngày Nào Súng Phải Thẹn Thùng.
Đúng vậy.
Thì thật sự ra hồi xưa đó, khi mà Thục Quyên cứ nghe cái bài này thì cứ nghĩ là bài này là của nhạc sĩ Duy Khánh. Cứ nghĩ vậy, từ vì là ca sĩ Duy Khánh hát cái bài này. Nhưng mà vô tình thì có cái tờ này thì nhìn lại mới biết là của nhạc sĩ Anh Việt Thu.
Vâng, cũng giống như trước đây mà khi nghe Duy Khánh hát cái một cái nhạc phẩm nữa mà nghĩ rằng là tác phẩm của Duy Khánh mà thực ra là của Nhật Ngân. Thì bây giờ mà Thục Quyên có lầm cái nhạc phẩm Đa Tạ thì Thục Quyên nhớ đúng. Đây là cái nhạc phẩm mà ca sĩ Duy Khánh đã trình bày rất là nhiều lần, và hình như anh đã gắn liền với cái nhạc sĩ mà Tôi Xin Đa Tạ này đó Thục Quyên.
Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, sau đây chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trên Đầu Súng Quê Hương của Anh Việt Thu qua tiếng hát của Mạnh Đình.
Thưa quý vị, sau đây là phần trình bày hợp ca Trên Đầu Súng Quê Hương của Anh Việt Thu.
Trên đầu súng ta đi, tổ quốc đã vươn lên. Trên núi Lê cầm hờn, hờn cầm như chiều sông. Ôi xuân sao chim trống thôi thúc đã rụng ra cắm trong chuồng giặc. Ôi đứa kia dây bằng bụng, tay đôi thừa tay thu kim. Trên đầu súng sông lăn, xình xích với bao tàn. Oh,
Thưa quý vị, nhưng mà khi nói đến ngày 30 tháng 4 75 thì trong lịch sử Việt Nam có hai cái điểm mốc trong những cái cuộc đời của cái dòng lịch sử Việt Nam. Là năm 1954 thì từ miền Bắc đã trở vào miền Nam rất là nhiều người, và từ 75 thì từ miền Nam lại bắt đầu ra đi một lần nữa.
Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy, hai cái mốc ở trong cái lịch sử của Việt Nam mà chưa có cái lịch sử nào đau thương như là lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta, là năm 54 thì hàng triệu người đã rời bỏ quê, trong đó có cha mẹ thế hệ trước của chúng ta, và năm 75 thì lại hàng triệu người bỏ nước ra đi, và trong đó thì lớp cha anh đã phải hai lần bỏ quê hương, và có bao nhiêu người đã bỏ lại cái nắm xương tàn ở đâu đó, ở trong rừng sâu, ở trên biển cả, hay là ngay cả ở trong những cái trại tị nạn cũng có một số người tự sát vì tuyệt vọng ở trong các trại tị nạn mà anh Sơn Huy và thính giả có biết. Là Thục Quyên là cái người đã chứng kiến một người ở trong trại tị nạn ở rất là sát, và sau khi mà gọi là cái giấy 207, tức là của INS mà đưa cái giấy, gọi là, chắc quý vị nào ở trại còn nhớ là gọi là giấy đá đó, thì anh này sau khi phỏng vấn về đó thì là
bị từ chối,
thất vọng mà. Thất vọng cho nên là tối tự tử bằng cách là thắt cổ chết, là vì bị đá như vậy. Thì những cái hình ảnh như vậy rất là đau thương, cho dù là chúng ta ở đây cái đời sống nó có vội vã, có thể quên đi, nhưng mà những khi mà ngày 30 tháng 4 trở lại như thế này thì những cái hình ảnh đó mà không có thể nào mà xóa nhòa được.
Vâng, đúng như Thục Quyên đã nói, và thưa quý vị, trong cái niềm xúc cảm giữa hai lần bỏ quê và bỏ nước ra đi, nhạc sĩ Phạm Duy, ông đã viết ca khúc 1954 Cha bỏ quê và 1975 Con bỏ nước, mà chúng tôi mời quý vị nghe sau đây để ôn lại những thăng trầm trong lịch sử Việt Nam qua tiếng hát của Elvis Phương.
Cha làm ra một thành đôi. Tiếng bước cha đi vẫn giữ tên muôn đời. Hà Nội yêu quý không thể ngăn người, vì người đã ra đi theo tự do. Phải mang tên xác người một ngày gì vắng, ôi gần hay xa, đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa. Lời của cha con hai lần vẫy chào, chào từ giã quê hương trong hận đau.
Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức ca khúc 1954 thì cha bỏ quê và 1975 thì con bỏ nước. Thì khi nghe hai cái mốc điểm ở trong lịch sử này thì Thục Quyên lại nhớ lại một cái câu chuyện tếu khi mà ở nhà được nghe. Đó là anh Xuân Huy biết cũng như quý vị biết là khi mà mình còn ở trong nước đó thì đâu có phải là có nhiều khi mình thấy những cái gì rất là ức lòng nhưng mà không dám nói. Nhất là thanh niên hay là bên phái đàn ông đó lại càng không dám nói, tại vì nói là sẽ bị bỏ tù. Và Thục Quyên nhớ cái chuyện như vậy. Thì có một ông bộ đội đó, ông lái xe thì không may thì ông lại đụng vào một bà cụ. Thì khi mà đụng vào thì ông lại không xin lỗi mà ông lại bảo cái bà cụ này đi thấy xe mà lại không tránh. Thì bà cụ bà giận lắm, bà mới đứng lên bà nói: tránh chứ, tránh từ năm 54 cơ mà còn chạy theo vào đến trong này. Rất là thâm thúy.
Giống như là nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy vừa viết. Nhưng mà Thục Quyên khi nghe cái nhạc phẩm mà vừa rồi, cái câu kết là khi mà ca sĩ Elvis Phương trình bày thì phải mơ một ngày về ôm lấy Tổ quốc. Có nghĩa rằng bây giờ tuy chúng ta đã chia xa và bao nhiêu năm xa cách quê hương, nhưng chắc rằng trong cuộc đời của chúng ta thì không nơi nào đẹp bằng quê hương, nơi mà chôn giấu biết bao nhiêu kỷ niệm, ghi dấu biết bao nhiêu cái đoạn đời đã trải qua với người thân, với bạn bè, mà chắc một lòng hoài niệm không bao giờ quên được quê hương. Và thưa quý vị, trong cái niềm mơ ước vào một quê hương ngày về, và trong ngày 30 tháng 4 hôm nay, Sương Huy và Thục Quyên muốn gửi lời cầu nguyện cho quê hương của mình và đến tất cả quý vị qua nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng, qua tiếng hát của Elvis Phương thay cho lời nguyện cầu với tất cả bình an đến cho quê hương Việt Nam.
Tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi, con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn tôi mang vết thương trần ai. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu, bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu, nghẹn ngào cho non nước tôi trăm ngàn. ngàn u sầu. Chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình.
Thưa quý vị, nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng với tiếng hát của Elvis Phương thay cho lời cầu nguyện gửi đến tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta đang lưu lạc nơi xứ người hay đã bỏ mình nơi rừng sâu, nơi biển cả, và một lời cầu nguyện gửi về đất mẹ Việt Nam. Mong một ngày đất mẹ sẽ thanh bình, bình yên và sẽ mở rộng vòng tay đón những đứa con lưu lạc sẽ trở về với mẹ.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ hôm nay với những ca khúc nói về lính, về quê hương, về biến cố 30 tháng 4 không phải chỉ để hồi tưởng cái quá khứ đau thương của dân tộc chúng ta, hay là một sự tan nát của đất nước, hay là những cái hận thù chồng chất đã bao nhiêu năm qua, nhưng mà từ những cái biến cố đó thì chúng ta học được những cái gì và rút được những cái kinh nghiệm gì, và nhất là những cái thế hệ sau như là Thục Quyên chẳng hạn, thì đây là một cái dịp để tìm hiểu về cái cội nguồn và nhìn lại cái lịch sử của dân tộc mình, và để biết tại sao hôm nay chúng ta phải lưu vong ở trên cái đất này, và nhất là để cảm kích cái đời sống tự do và hiểu rằng thở được cái bầu không khí tự do này thì thế hệ cha anh và cả chúng ta đã phải trả một cái giá rất là đắt.
Và chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ hôm nay đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.